Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay trong chương trình Trường Hay Trong Tuần, kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Nguyễn Vi Túy mang tựa đề Án Mạng Đêm 30 Tết. Năm ấy, sau khi ăn tiệc tất niên do thầy cô trong lớp và nhà trường tổ chức, tôi đã thu dọn hành lý và từ giã bạn bè để trở về quê ăn Tết. Ngồi trên chiếc xe đò chật ních người, tôi chỉ mong sao cho chóng tới nơi để gặp lại những người thân. Trong đó có mấy thằng bạn xưa quen nhau từ hồi không cần mặc gì để tắm mưa. Lên Sài Gòn trò học đã lâu, mấy năm rồi tôi không trở về quê nên lòng nao nức lắm. Trong đầu thêu dệt ra đủ thứ chuyện, từ chuyện ba má sẽ dúi cho nắm tiền lì xì để chơi bầu cua cá cọp, tới chuyện gặp lại con Thúy, hẹn nó đi chợ đêm, rồi nhất định lần này phải tỏ tình và bất ngờ hùng lên má nó một cái. Tôi nhắm mắt lim dim mơ màng, cả một quãng đời ấu thơ nơi đồng ruộng như một cuốn phim quay chậm. Ba má tôi không phải là người giàu có, nhưng muốn tôi thoát ra cái cảnh cày sau cuốc bẫm, nên có đồng nào dành dụm được là gửi lên Sài Gòn cho tôi ăn học. Lúc đầu xa nhà, đối với tôi là cả một cực hình, nhưng dần rồi cũng quen với cái cảnh ăn trắng mặt trơn, nên nếu buộc phải trở lại những ngày lội sình mò cua bắt ốc, tối ngày tay chân lấm lem thì chắc tôi thà trốn ở lại Sài Gòn làm thuê kiếm sống còn hơn. Đang chập chờn trong giấc ngủ với đủ thứ chuyện thần tiên hiện lên trong đầu, thì người ngồi bên cạnh đã lay nhẹ vai tôi. Cậu ơi, tới nơi rồi kìa. Tôi giật mình nhõm dậy, đưa tay lên dụi mắt. Cảm ơn bác. Không ngờ bác Tài chạy nhanh quá. Cháu tưởng phải cả tiếng nữa mới tới chứ. Ông già ngồi bên cạnh nhìn tôi, vuốt râu cười tủm tỉm. Chắc à, cậu không nhận ra tôi hen. Tôi là ba anh Thúy đây nè. Tôi ngượng chín người, quay sang nhìn kỹ ông già một lần nữa, rồi nhỏ nhẹ đáp. Ủa, bác Tư đi đâu mà...
Bác lên Sài Gòn thăm con Thúy, nó học ở trển á.
Tôi thất vọng hỏi lại. Ủa vậy, cô Thúy không về quê ăn Tết sao bác Tư? Cổ lên Sài Gòn hồi nào mà cháu không được biết vậy?
Nó lên Sài Gòn mới từ năm học này thôi hả? Nó nói ở dưới quê học không vô, nên tôi phải lo cho nó lên Sài Gòn trọ học. Nghĩ lại chán lắm cậu ơi, bị giá mà nó là con trai như cậu thì mọi chuyện đơn giản biết bao.
Sao câu nói ấy là một cái thở dài đượm đầy vẻ buồn phiền của ông Tư? Nhưng so ra tôi còn phiền hơn ông gấp bội, bởi chuyến về quê lần này của tôi phần lớn là nằm trong mục đích gặp lại Thúy, con nhỏ hàng xóm có cái răng khểnh mà tôi rất ưa mỗi khi chạm mặt. Cả hai rơi vào im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, cho tới khi vận tốc của chiếc xe đò chậm hẳn lại vì sắp tới bến đỗ. Trên đường về nhà, ông Tư còn kể cho tôi nghe nhiều chuyện về Thúy. Nhưng khi tôi xin hỏi địa chỉ của Thúy ở Sài Gòn để tới thăm, thì ông có vẻ tảng lờ như không nghe thấy. Tôi nghĩ chắc ông Tư muốn Thúy an tâm học hành, dính líu tới chuyện tình ái sớm thì lại thêm dở dang đời con gái, chớ ích lợi gì. Biết thế nhưng tôi khẽ dặn lòng là sẽ tìm mọi cách để nối lại duyên xưa. Về tới nhà, ba má tôi mừng lắm khi thấy tôi tỉnh thành hẳn ra với nước da trắng trẻo cộng thêm bộ quần áo học trò trắng tinh trên người, làm tôi nổi bật hơn so với những người đang có mặt trong nhà. Mấy đứa em cho biết tối nay sẽ có màn nấu bánh tét chờ đón giao thừa ở ngoài sân vườn, sau đó là màn mừng tuổi ba má để nhận tiền lì xì. Nhìn ra phía sau hè là mấy chục đòn bánh tét đã được gói xong, nhìn rất đã mắt. Và dù còn mệt, nhưng tôi vẫn ra vẻ phàn nàn, trách móc.
Sao ba má không chờ con về rồi hãy gói bánh?
Thôi, chờ con về tới nơi mới gói thì xui cả năm. Tại vì chiều nay đã phải nấu rồi mới kịp có bánh cúng ông bà chứ.
Biết vậy, nhưng tôi vẫn chống chế. Nhưng mà con muốn học cách gói bánh của ba, với lại con cũng muốn làm thêm mấy cái bánh nhỏ nữa mà.
Ba tôi chen vô. Khỏi lo, bà đã gói thêm cho con cả chục cái bánh nhỏ rồi. Con muốn cho ai thì cho.
Tôi nở nụ cười sung sướng, trong khi mấy đứa em của tôi đã bắt đầu khiêng bánh ra trước hè để chuẩn bị xếp vào nồi theo sự chỉ huy của má tôi. Miền quê tối rất nhanh, mới đó mà bóng đêm đã tràn ngập bốn chung quanh. Mấy thằng bạn thân nghe tin tôi về đều đã có mặt đông đủ. Tôi rủ tụi nó tới ngồi bên bếp lửa hồng để trông chừng củi lửa cho nồi bánh tét, và cũng là chỗ để cả bọn lai rai dê mấy món kẹo bánh và hộp dưa mà má tôi đã mang ra để tôi đãi tụi nó. Nói chuyện hoài cũng chán, cũng hết chuyện, lại còn cứ phải đưa tay lên đập mũi chiếc chát. Lâm Súng là thằng phá phách nhất đám, mới xuống giọng nói nhỏ.
Thằng Đức mới từ Sài Gòn về, tao không dám rủ. Nhưng mà tụi bay á, có dám đi với tao tới chỗ này để tăng dòm không?
Tăng dòm là tiếng mà bọn nó dùng để ám chỉ việc đi coi trộm mấy đứa con gái tắm đêm. Vì thế, khi nghe tới hai chữ này là cả bọn trộn rộn hẳn lên. Thằng Lữ Bố xem ra sôi nổi hơn cả.
Bộ mày có địa chỉ mới hả?
Lâm Súng vênh mặt phán.
Đúng vậy, chỗ này mới toanh, bảo đảm chưa đứa nào biết, ngoại trừ tao.
Chuyện rình mấy đứa con gái đi làm đồng về rồi ra ao tắm đêm không phải là chuyện lạ đối với mấy thằng con nít quỷ này, nhưng nghe nói có hàng mới là cả bọn sáng mắt hỏi dồn.
Ở đâu vậy? Gần đây không? Ở đâu?
Lâm Súng ra vẻ dạy dỗ.
Đương nhiên là không gần, bị mấy chỗ gần thì tụi bay biết hết rồi, làm gì có hàng mới được.
Rồi Lâm Súng hé mở cho cả bọn biết chỗ tăng dòm tối nay là ở căn chòi nằm trong ruộng bà Sáu Chỉ, cách xa nhà tôi khoảng nửa tiếng bằng ruộng, và nó thề là đã mấy lần nhìn được cô Dung thoát y tắm táp bên chiếc giếng cạnh chòi. Tôi hình dung ngay ra đứa con gái rượu của bà Sáu Chỉ. Sự dĩ có tên Sáu Chỉ là vì bà Sáu là người thích khoe của, lúc nào ra chợ cũng đeo tới 6 cái khoen vàng trên mấy ngón tay. Là cô Dung, năm nay khoảng 18-19 gì đó. Không biết cổ giữ cách nào mà da dẻ trắng bóc hả? Mỗi lần cổ chèo xuồng ra chợ mua đồ ăn mà cả bọn trông thấy á, thì đứa nào đứa nấy cũng đều lén lén nhìn vô cặp ngực của cô u tròn ẩn hiện sau chiếc áo bà ba bó sát, rồi nuốt nước miếng ở ngực. Cô Dung dù không đẹp lắm so với các cô nữ sinh Sài Gòn trong trường tôi, nhưng ở quê thì đó qua hương đồng gió nội này đã làm sai đắm nhiều trai tráng trong làng. Nhưng trong đó không có tôi, bị tôi biết không thể có cơ hội rờ tới cái gót chân của cô nàng, vì nàng hơn tôi tới mấy tuổi, lại có mấy ông nhà giàu trong làng dòm ngó, và phần nữa vì trong tim tôi đã có Thúy, vì nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau chỉ có cái dậu mồng tơi xanh dờn. Nghe Lâm Súng tả hấp dẫn quá, cuối cùng bốn đứa tụi tôi đều đồng ý rút êm khỏi chỗ đang nấu bánh tét, bàn giao công việc canh chừng lại cho hai đứa em, rồi lội ruộng băng mương để tới chòi của bà Sáu Chỉ. Trên đường đi, cả bọn hào hứng lắm với đủ thứ hình ảnh thần tiên vẽ ra trong đầu. Ở miền quê mà, khi bóng tối chụp xuống thì cũng là lúc đèn nhà ai nấy rạng, chẳng mấy khi có cuộc tụ họp đình đám vui chơi gì đâu. Cho nên bọn nhóc tụi tôi thường tụ tập đi phá làng phá xóm, như vô vườn ăn cắp gà, ăn cắp cá, hay leo lên cây hái trái ăn cho kình bụng rồi về. Cũng từ những đêm rình rập chỗ này chỗ kia, cả bọn mới khám phá ra thêm cái màn tắm đêm của mấy đứa con gái trong làng. Cảnh dầm lén cũng không có gì dữ dội, phần lớn chỉ là một khoảng lưng trắng được nhìn thấy từ ánh trăng rọi chiếu xuống một hay hai đứa con gái đang lặn hụp dưới ao hay đứng xuôi nước bên bờ giếng. Thường thì mấy cô thôn nữ cũng kín đáo lắm, ngay cả lúc tắm cũng mặc đủ áo quần, tắm xong mới vô nhà thay đồ, nên cái cảnh thoát y 100% hoàn toàn là điều chẳng bao giờ thấy được. Thế nhưng, cái tâm trạng hồi hộp khi núp trong bóng đám cây để xem lén các nàng kỳ cọ, rồi nghĩ thêm mấy chuyện tầm bậy tầm bạ khác thì cũng đủ làm những thằng con trai mới lớn sướng rên và cảm thấy quá đã rồi. Chẳng mấy chốc, cả bọn đã tới gần địa điểm do thằng Lâm Súng hướng dẫn. Đó là một cái chòi lá nằm cuối thửa ruộng của bà Sáu Chỉ.
nơi này là chỗ nghỉ tạm trú hay trú nắng trú mưa của mấy người làm ruộng. Lâm Súng cho biết tối nay chắc chắn có cô Dung ở đó bị ruộng lúa đã chín vàng, phải có người tới canh chừng bọn gặt trộm. Lâm còn kể, cách đây hai hôm đã mò tới, nhưng thấy có hai mẹ con ngồi ngoài giường nói chuyện cả đêm, nên buồn quá, phải lén chuồng êm. Đêm 29 Tết, bầu trời thiếu vắng cả ánh trăng, khiến cả bọn phải dò dẫm từng bước. Trong khi thằng Lâm Súng lại xem ra rành rẽ lắm, cứ phăng phăng bước tới dùng ruộng lớn, với tiếng ẩn ưng ồm ộp, tiếng dế nỉ non vang lên đều đều giữa vùng tối đen như kịch. Bốn nó đính thở, miệng ngậm tâm hả? Hỏng ai nói ai, đều tự động khom người xuống khi lỗi bị bõm vào khu ruộng của bà Sáu Chỉ. Dù chưa chắc người ngồi trong chòi nhìn ra có thể nhìn thấy mình. Tới gần, chung quanh cái chòi còn có bụi chuối và nhiều cây ăn trái bao quanh, nên cả bọn rất yên lòng bị có chỗ ẩn núp khá kín đáo để mà tăng dòm. Thằng Lữ Bố, thằng Tùng Sèn và tôi đều núp sau lưng thằng Lâm Súng, bị chỉ có mình nó là rõ ràng đường đi nước bước ở chỗ này. Nó chỉ đâu là đánh đó, đâu có ai dám phàn nàn hay phản đối gì đâu. Ngồi trong bụi rậm gần chòi, thằng Lâm Súng chỉ cho cả bọn thấy cái giếng nước sát gần đó, nơi cô Dung thường hay ra tắm đêm cho mát trước khi vô chòi ngủ. Cũng may là cô Dung không nuôi bất cứ thứ gia súc nào gần chòi, chứ nếu có thì chắc chắn chuồng rình mò của tụi tôi sẽ bị bể dĩa ngay tức thì. Không cần chờ lâu, chỉ vài phút sau, tụi tôi đã thấy tiếng động lạch cạch trong chòi. Rồi bóng một người đàn ông mặc quần áo đen, rón rén thoát ra khỏi chòi, dừng lại một chút, rồi biến dạng ngay vào ruộng lúa. Cả bọn sợ điếc người vì biết là trong nhà bà Sáu Chỉ á không hề có người đàn ông nào á. Chồng bà thì đã chết sớm rồi, cô Dung là đứa con gái duy nhất. Thằng Tùng Sèn là đứa nhát gan nhất bọn, nhéo vô vai tụi nó nhỏ. Thôi đi về đất ơi. Lâm Súng gạt liền. Về mẹ gì? Mình phải mò lại gần chòi coi cô Dung có trong đó không chứ. Thằng Lữ Bố cũng đồng ý. Rủi cổ có bị sao thì mình phải kêu cứu chứ. Riêng tôi thì lại cảm thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Không phải tôi lo cho tính mạng của cô Dung, mà sợ phải dính dáng tới chuyện hỏng đâu, trong khi cả nhà đang chờ tôi về để cúng kiến ông bà, rồi còn chào đón giao thừa nữa. Nhưng cuối cùng, cả bốn đứa đều đồng ý nắm tay nhau tiến sát tới căn chòi lá và trố mắt nhìn vô các khe hở để tìm hiểu sự việc bên trong. Ánh đèn dầu trong chòi soi sáng đủ cho cả bọn thấy rõ. Cô Dung đang nằm xoải người trên ván gỗ, và trên người không một mảnh vải che thân. Thấy cô nằm bất động, tay chân dang rộng, thằng Tùng Sèn quán hồn ù té chạy, khiến cả ba đứa tôi cũng quán hồn chạy theo. Ra đến con đường về nhà, bốn đứa mới dừng lại để thở. Tôi là người lên tiếng đầu tiên. Tao phải về liền để đón giao thừa. Tụi bay nữa, tụi bay cũng về nhà đi. Có chuyện gì mai tính. Thằng Lữ Bố phản đối. Không được mày, tao nghĩ là tụi mình phải tới nhà bà Sáu Chỉ để báo cho bà biết chuyện chẳng lành. Lâm Súng ra vẻ trầm tư nghĩ ngợi, rồi ra phán quyết. Tao đồng ý thằng Đức á, chuyện gì xảy ra thì cũng là chuyện đã rồi. Với lại tụi mình vô can chứ bộ, bây giờ có đi báo ai thì chỉ mua thêm rắc rối, mà biết đâu lại có người nghĩ là tụi mình là kẻ giết người sao. Đứa nào trong lòng cũng sợ bị lôi thôi với cò bót, rồi lại còn bị khui ra cái chuyện rình lén đàn bà con gái tắm đêm nữa thì quê quá, nên cuối cùng đều nhất trí với nhau là coi như không hề hay biết gì về chuyện này, rồi chia tay, nhà ai nấy về.
Thank you.
hôm sau ngày mùng 1 Tết, tôi thức dậy thật trễ, bị cả đêm chập chờn không ngủ được. Hình ảnh của kẻ lạ mặt xuất hiện trong căn chòi lá, rồi lại lặng biến mất. Tới cái cảnh cô Dung nằm chết lóa thể trong chòi, ám ảnh tôi hoài không rời luôn. Và tôi cứ phải trấn an rằng, chuyện cô Dung đã bị ai đó hãm hiếp và giết chết là chuyện số phận của cổ. Tôi có muốn làm gì cũng đâu có cứu được mạng sống của cổ đâu. Chỉ tiếc là tôi không nhìn được rõ mặt của tên sát thủ để mà tố cáo thôi. Vừa ra đứng dừng dài trước cửa, tôi đã thấy đủ cả ba thằng Lâm, Lữ, Tùng đứng ngoài hàng rào dãy gọi. Tôi xin phép ba má nói là ra chợ chơi với mấy đứa bạn. Ba tôi nói,
ra chợ chơi thì ra đi con, nhưng mà đừng có xà vô mấy cái tụ bầu cua cá cọp nghe không, coi chừng bị tôi nó lột sạch đà.
Tôi cười lớn tiếng, che giấu nỗi bất an trong lòng.
Dạ, muốn ăn của con đâu có dễ đâu ba. Con đi xuống chợ để đãi tụi nó ăn chầu nước mía bò bía rồi về liền mà.
Mẹ tôi nói ngay, sáng mùng 1, ít hàng quà mở cửa lắm đà. Đi đâu thì đi, nhớ trưa về ăn cơm gia đình, rồi còn đi mừng tuổi mấy bà con trong xóm nữa con à.
Tôi nhanh chân bước ra đường, thằng Lâm Súng tiến lại gần tôi nói nhỏ,
bà Sáu Chỉ biết tình rồi.
Thằng Tùng Sen giống yếu xìu như cọng bún thiêu.
Chắc là bà buồn lắm mời, bị tin buồn lại tới ngay sáng mùng 1 Tết mợ.
Bỗng dưng, thằng Lâm Súng phá vỡ không khí nặng nề, mà một tràng cười ngặt nghẽo rồi nói lớn.
Cô Dung đâu có chết, sáng nay ta đã thấy cổ cùng bà Sáu Chỉ sang nhà cậu ba Tuyên chúc Tết mợ.
Tôi là mặt nghiêm, mày đừng có nói tầm bậy. Thằng Lữ Bố chen vô,
hay là hồn ma của cổ?
Lâm Súng kể lại rõ ràng chuyện nó thấy sáng nay và cho biết cậu ba Tuyên, con ông Hương Điền, là người đã có hôn ước với cô Dung và chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt là có đám cưới. Chuyện lấy được người chồng như cậu ba Tuyên là chuyện mơ ước của nhiều cô thôn nữ trong làng, bởi vì gia đình cậu ba Tuyên rất giàu, ruộng vườn thì khỏi nói. Vì mỗi lần tới mùa gặt á, là ông Hương Điền phải thuê hàng mấy chục người mới gặt hết lúa, mà trong nhà thì lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ. Nghe thằng Lâm Súng kể, cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Thì ra, kẻ bí mật xuất hiện trong chòi lá đêm qua, có thể là cậu ba Tuyên, hay là một chàng tình nhân nào đó của cô Dung, con bà Sáu Chỉ. Và vì cô Dung nằm bất động, chắc là phế quá sau một chập ái ân. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vì thấy đoạn kết xem ra có vẻ có hậu, nhưng vẫn tiếc hùi hụi, giá mà cả bọn tới sớm hơn chút nữa thì đã được chứng kiến cái cảnh trai trên gái dưới, hoặc ở lại thêm chút nữa để ngắm cho mãn nhãn cái thân hình tuyệt vời của cô Dung bên trong chòi lá. Sau ba ngày Tết với nhiều kỷ niệm đáng nhớ, tôi cũng không quên tới chúc Tết nhà bác Tư để tìm cách lấy địa chỉ của Thúy đang trò học ở Sài Gòn. Rất may mấy đứa em của Thúy đã lén viết cho tôi địa chỉ, bị tụi nó rất có cảm tình và luôn ra mặt ủng hộ mối tình của tôi với Thúy. Riêng câu chuyện cô Dung tại chòi lá, cả bọn đều cắt máu ăn thề là không kể lại với ai để tránh rắc rối, bởi cậu ba Tuyên, chồng sắp cưới của cô Dung, là một thế lực khá lớn trong làng. Trở lại Sài Gòn, chỉ mấy ngày sau là tôi đã tìm được chỗ ở của Thúy. Gặp lại nhau, Thúy xem ra có vẻ không vui khi trả lời rất hững hờ các câu hỏi tình tứ của tôi.
Sao Thúy lên đây mà không cho Đức biết?
Biết làm gì, thêm rắc rối chứ có ích lợi gì đâu.
Vậy Thúy ở đây với ai?
Tôi sắp dọn đi rồi.
Vậy khi nào dọn đi, Thúy nhớ cho tôi địa chỉ để tới thăm nha.
Nói xong, tôi nắn nót ghi lại địa chỉ và tên trường học của mình rồi đưa cho Thúy. Thúy lạnh nhạt, cầm lấy tờ giấy, quăng lên bàn rồi nói.
Chúc anh ăn học thành công. Mà nè, học gì thì học, nhưng đừng có học làm thầy giáo là được rồi á.
Tôi chào Thúy ra về với bao câu hỏi ngổn ngang trong lòng. Chỉ mới xa nhau ít lâu mà lòng dạ của Thúy đã thay đổi hẳn. Lúc còn dưới quê, hai đứa tình trong như đã. Thế mà nay gặp lại nhau ở Sài Gòn, đáng lẽ là cơ hội tuyệt vời để tiếp nối cuộc tình, thì trái lại Thúy có vẻ như muốn cắt đứt mọi sự liên lạc. Lòng tôi trùng hẳn xuống vì nghĩ rằng trong tim Thúy đã có hình bóng khác và người đó chắc chắn phải hơn tôi trên nhiều phương diện. Một tháng sau tôi có tới thăm Thúy tại địa chỉ cũ thì chủ nhà cho biết là Thúy đã dọn đi với một thầy giáo và không để lại địa chỉ. Việc này làm tôi nhớ lại câu nói của Thúy chúc tôi là học gì thì học nhưng đừng có làm thầy giáo. Nếu đã ghét nghề gõ đầu trẻ thì tại sao Thúy lại dọn đi với một thầy giáo như lời bà chủ nhà đã tiết lộ chứ? Mùa hè năm ấy, sau khi đã học hết bậc trung học, tôi lại trở về quê để gặp lại mấy đứa bạn trước khi chuẩn bị thi tú tài. Về tới nơi thì thằng Tùng Sèn cho biết là thằng Lâm Súng với thằng Lữ Bố đã đăng lính rồi, chỉ còn nó không phải đi vì bị tật bên chân trái và ba má nó cũng phải mất tiền lo lót hoài, nó mới có được cái giấy miễn dịch đó chứ. Thằng Tùng Sèn rủ tôi đi ăn đậu đỏ bánh lọt, rồi trong lúc cả hai đang say sưa quất thêm mấy cái bò bía, thì thấy cô Dung xuất hiện với cái bụng bầu to tướng như sắp tới ngày sanh rồi. Trong khi tôi trố mắt nhìn theo, thì thằng Tùng Sèn đã kể cho tôi nghe câu chuyện kể từ sau ngày cả bọn lén giùm cô Dung ở trong chòi lá. Nó nói kẻ trộm tình đêm hôm ấy chính là thầy giáo Đoan, dù lúc ấy cô Dung đã có đính ước với cậu Ba Tuyên rồi. Nó còn tiết lộ một chuyện kinh hoàng là cái bầu mà cô Dung đang mang chính là con của thầy giáo Đoan, chứ không phải là của cậu Ba Tuyên. Tôi hỏi nó tại sao nó biết, thì nó nói là nghe thằng Lâm Súng kể lại trước khi từ giã bạn bè đi lính. Quả thiệt, cậu Ba Tuyên đã nhiều lần lập gia đình, trong nhà còn tằng tiểu với mấy con ở nữa, nhưng chẳng có ai có bầu với cậu cả. Vì vậy, khi biết tin cô Dung có bầu trước ngày cưới, cả gia đình cậu Ba Tuyên đã vui vẻ cử hành hôn lễ ngay để dòng họ Hương Điền sớm có cháu nội. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Thúy ghét cái nghề thầy giáo, và kẻ đưa nàng lên Sài Gòn là chính là thầy giáo Đoan, kẻ đã tặng cho cô Dung một cái bầu và có thể cũng đã tặng cho Thúy một cái bầu khác. Và thằng Tùng Sèn còn phán thêm một câu để kết thúc câu chuyện. Thầy giáo Đoan sướng thiệt, đã thế còn được gia đình cậu Ba Tuyên hậu tạ mấy chục ngàn, với điều kiện là không được trở lại xóm đó nữa. Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn của Nguyễn Vi Túy mang tựa đề Án Mạng Đêm 30 Tết. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.